văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, với những người Dao ở thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, cái tên Triệu Hồng Quân đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Ông không chỉ là một tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế gia đình với thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn là người đã có rất nhiều đóng góp cho quê hương bằng những việc làm đầy ý nghĩa. Những việc làm của ông xuất phát từ tấm lòng của một người lính sau nhiều năm chinh chiến trở về quê hương, luôn đau đáu một nỗi niềm, làm thế nào để cuộc sống của người dân quê mình bớt nghèo, bớt đói khổ. Phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với người đàn ông này qua ghi chép sau đây của tác giả Mai Phương.
Mới đến thôn 1 Tân Đồng để hỏi thăm đường vào nhà đại tá Đặng Hồng Quân ở tận thôn 8 Khe Đát. Nhưng hầu hết người dân ở đây, từ người lớn đến em nhỏ, đều có thể chỉ đường một cách tường tận. Vì thế, mặc dù là lần đầu tiên đến thăm ông, nhưng chúng tôi không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Qua vài lối rẽ, ngôi nhà 2 tầng màu xanh có tường bao quanh, cổng sắt lợp mái ngói đỏ tươi, như lời một người dân chỉ đường đã hiện ra trước mắt. Vì có hẹn trước nên ông Quân đã chờ sẵn ở nhà để chờ đón chúng tôi. Trong căn nhà xây thoáng mát theo kiểu nhà sàn truyền thống, phía trước là cánh đồng, hai bên có ao cá vây quanh. Ông Quân không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi về những việc mình đã làm được và cả những việc ông còn đang băn khoăn, chăn trở. Sinh ra và lớn lên ở Tân Đồng trong một gia đình người Dao. Năm 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ. Cả cuộc đời gắn bó trong quân đội. Năm 2004, ông nghỉ hưu với hàm đại tá và trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình. Ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất cha ông sau nhiều năm xa cách, ông Quân không khỏi bồi hồi xúc động, nhưng cũng rất buồn khi thấy làng bản, thôn xóm mình sau bao nhiêu năm vẫn còn nghèo khó, không điện, không nước sạch, đường xá đi lại khó khăn. Cũng trong năm đó, chị gái của ông đã chết trên đường đi đến bệnh viện bởi mất quá nhiều thời gian di chuyển. Không chỉ riêng chị gái ông mà còn rất nhiều người dân trong thôn cũng ở trong tình cảnh như vậy. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chăn trở, ông quyết định bỏ 10 triệu đồng để làm đường điện từ trung tâm xã về thôn. Ông vận động những người dân trong thôn cùng góp công, góp cây cột. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, ánh điện của ý đảng, lòng dân đã tỏa sáng trong căn nhà của người Dao. Bà con nhân dân vô cùng phấn khởi khi họ được xem tivi, sử dụng máy khâu điện, máy bơm, máy xay sát. Có điện rồi, ông bàn với chính quyền và các đoàn thể trong xã tiếp tục vận động bà con góp công, góp của, đưa nguồn nước sạch về bản. Tiếp đó là đến đường giao thông nông thôn. Đây là việc làm khó nhất bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Để dân quý, dân tin, dân làm theo thì đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Với suy nghĩ ấy, ông đã tự nguyện hiến 1.800 m² đất để làm nhà văn hóa thôn và không ít ruộng vườn để mở đường giao thông liên thôn, liên xã. Nhiều gia đình ban đầu không ủng hộ chủ trương làm đường, nhưng sau khi nghe ông vận động, giải thích, họ đã hiểu được lợi ích của việc làm đường giao thông liên thôn, liên xã, nên cũng đã tự nguyện hiến đất. Nhà nào không có đất thì đóng góp ngày công. Năm 2016, đường bê tông đã hoàn thành. Người dân nơi đây vô cùng vui mừng, sung sướng. Trước đây, để ra được trung tâm xã, phải mất hàng tiếng đồng hồ, nay thì chỉ vài phút đi xe máy. Có điện, có nước sạch, có đường giao thông, cuộc sống của 102 hộ người Dao ở Khe Đát đã hoàn toàn thay đổi. Buổi tối trong mỗi căn nhà lại vang lên tiếng trẻ thơ ê a học bài. Những người phụ nữ thì tranh thủ may vá, thêu thùa. Đàn ông thì nghe đài, xem tivi để học hỏi cách áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Giao thông đi lại thuận lợi, người ốm có thể đi viện chữa trị kịp thời. việc buôn bán trao đổi hàng hóa cũng đã dễ dàng hơn trước rất nhiều. Vì thế mà đời sống của người dân ngày một khấm khá hơn. Có được những kết quả đáng phấn khởi như ngày hôm nay là cả một quá trình ông Đặng Hồng Quân trực tiếp đi tuyên truyền, vận động, giải thích tới tận người dân. Bởi để có thể thay đổi nhận thức của người dân không phải là chuyện dễ, không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều. Chỉ nói thôi chưa đủ, ông Quân phải là người gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, kể cả phát triển kinh tế gia đình. Mặc dù đã nghỉ hưu, con cháu sum vầy, nhưng không vì thế mà ông cho phép mình được nghỉ ngơi. Để có thêm thu nhập cho gia đình, ông đào ao thả cá, nuôi tôm, trồng quế. Cùng với sự giúp đỡ của vợ con mà mỗi năm thu nhập của gia đình ông cũng lên tới vài trăm triệu đồng. Ông Quân chia sẻ, từ khi có điện, có đường giao thông, đặc biệt khi xã Tân Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, bộ mặt nông thôn, trong đó có bản người giao Khe Đát, đã thay đổi rõ rệt. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, số hộ gia đình khá giả ngày càng tăng, đời sống của người dân ngày càng giàu có, phát triển. Được cũng nhiều, nhưng mất không phải là ít. Khe Đát cũng như nhiều miền quê khác đang đối mặt với nguy cơ mai một bản sắc văn hóa ngày càng rõ nét. Là một thôn có tới 100% người giao quần trắng sinh sống, nhưng khó có thể bắt gặp người dân nơi đây mặc trang phục truyền thống. Nhiều đứa trẻ thuộc thế hệ 10X thậm chí không biết nói, biết viết tiếng mẹ đẻ của mình. Khi được hỏi có biết nói tiếng giao hay không, cô bé Đặng Thị Mai, học sinh nội trú ngoài huyện đang trong kỳ nghỉ hè, bẽn lẽn cười. Em chỉ biết một chút tiếng giao thôi. Về nhà còn nói tiếng giao với bố mẹ, chứ ở trường thì hầu như bọn em đều sử dụng tiếng Kinh. Mai còn cho biết, không chỉ riêng Mai mà rất nhiều bạn của Mai cũng trong tình trạng như vậy. Trước thực trạng đó, ông Quân vô cùng trăn trở với câu hỏi, làm thế nào để cuộc sống người dân nơi đây ngày càng khấm khá mà không bị mất đi những giá trị văn hóa truyền thống quý báu mà cha ông để lại. Vốn có một chút năng khiếu văn nghệ, việc đầu tiên, ông Quân dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn về phong tục, tập quán, lễ hội, những làn hát dân ca của dân tộc mình, sưu tầm tìm kiếm các tài liệu cổ đang thất lạc trong dân gian để nghiên cứu, tìm hiểu và truyền lại cho con cháu. Vì không biết chữ nho nên ông đã phải cất công tìm đến các cụ cao niên trong bản để nhờ giúp đỡ. Bài hát sau khi được dịch từ chữ nho sang chữ giao mới được truyền dạy cho các cháu. Đến nay ông đã có tới vài chục bài hát giao duyên lời cổ đã nhiều năm thất lạc trong dân gian. Sau khi dày công tìm hiểu, sưu tầm, đầu năm 2015, ông đứng ra thành lập câu lạc bộ hát giao duyên với mục đích vừa tạo sân chơi bổ ích cho bà con trong thôn, vừa để truyền dạy dân ca cho các cháu nhỏ do chính ông và vợ ông trực tiếp giảng dạy. Những buổi học miễn phí vừa vui vẻ, gần gũi, ấm áp và ý nghĩa như thế đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của hơn 30 cháu nhỏ trong thôn vào các buổi tối. Ông Quân mong muốn thông qua lớp học này, những thế hệ măng non sẽ tiếp nối ngọn lửa đam mê của ông, tiếp tục giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Để thu hút nhiều cháu nhỏ tham gia, ông Quân có ý định sẽ nhờ các cán bộ văn hóa tìm cách đưa nhạc đệm hoặc đặt lời mới cho một số làn điệu dân ca để bài hát thêm dinh động, dễ hát. Chứng kiến một buổi học hát ở nhà ông Đặng Hồng Quân, chúng tôi đã cảm nhận được niềm say mê trong những đôi mắt long lanh của trẻ thơ được thắp lên từ sự nhiệt tình, tâm huyết của người đàn ông này. Cháu Đặng Thị Thanh, 12 tuổi cho biết, cháu rất thích học hát nên tối nào cũng tham gia. Cháu mong muốn sau này sẽ trở thành một nghệ nhân để có thể đi biểu diễn ở nhiều nơi. Còn anh Đặng Văn Quyết thì cười rất tươi. Mình học hát được hơn một năm nay rồi, vui lắm, nhờ biết hát mà mình mới lấy được vợ đấy. Cùng với việc thành lập câu lạc bộ hát giao duyên, câu lạc bộ thêu dệt trang phục thổ cẩm cũng đã thu hút được sự hưởng ứng của rất nhiều cháu gái và các chị em nữ. Những lúc rảnh rỗi, họ lại tranh thủ đến nhà ông Quân để được vợ và con gái ông hướng dẫn chỉ bảo. Ông Quân mong muốn những sản phẩm thủ công này không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân địa phương, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn trở thành sản phẩm có mặt rộng khắp trên thị trường. Với những việc làm đầy ý nghĩa cho quê hương và tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa quý báu của dân tộc, chúng tôi hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều thế hệ người giao ở Tân Đồng tiếp nối ngọn lửa đam mê của ông Đặng Hồng Quân, để những làn hát giao duyên, những bộ trang phục truyền thống sẽ không mất đi mà ngày càng được phát huy trên những bản làng người giao.
Trên bậc núi rừng, trên bậc nghiêng ta lớn lên ở đó, cây muống xanh của ông Quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tàu xo dây, cùng hát then trong vòng tay bén lén. Mai cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mẹ hiền, từng bờ ngõ và thương nhớ. Chín tháng mẹ hiền, nhà sàn đất xưa mẹ sinh con. Những bước đi đầu tiên mẹ dù lên từng bậc, chín cùng đàn bên nôi mẹ ru. Chín khúc đời chờ.
Bạn vừa đến với ca khúc Chín Bậc Tình Yêu, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Tốp Nữ thể hiện. Quý vị và các bạn thân mến, là một hồ nước nhân tạo được hình thành cách đây gần 40 năm với diện tích khoảng 400 hectare. Hồ Vân Hội quanh năm nước trong xanh, cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp bốn mùa, mặt nước mênh mông hòa với núi non hùng vĩ khiến Hồ Vân Hội được ví như một bức tranh thu nhỏ. Những năm trở lại đây, Hồ Vân Hội còn nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng của đầm sen. Đến với nơi đây, du khách không chỉ được thả hồn mình cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, mà còn được tạo dáng cùng những đóa sen dạng người dưới nắng hạ.
Chuyên mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng về thăm Hồ Vân Hội để hòa mình với vẻ đẹp của mây trời non nước, núi non hùng vĩ và ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tao tinh khiết của đầm sen ngát hương qua bài viết của tác giả Khánh Dung.
Xanh ngắt nước hồ, rừng nối rừng, đảo tiếp đảo với ngàn cây in bóng hiền hòa, mây vờn bóng núi ôm trọn lòng tung. Con người giao hòa cùng thiên nhiên tươi đẹp bốn mùa, Hồ Vân Hội mắt lành như níu giữ bước chân du khách đường xa. Chỉ cách trung tâm huyện Trấn Yên 30 km về phía nam và thành phố Yên Bái gần 20 km về phía tây bắc, muốn đến Hồ Vân Hội để tham quan và trải nghiệm không mất quá nhiều thời gian cho du khách. Rời xa chốn đô thị phồn hoa với biết bao ồn ào náo nhiệt, được đắm mình vào thiên nhiên tươi đẹp, không gian tĩnh lặng cùng sóng nước xôn xao, mỗi người như tìm được chốn bình yên để thấy tâm hồn mình thanh thản, nhẹ nhàng. Là hồ nhân tạo với diện tích gần 400 hectare, lượng nước đổ về từ ngòi vần, ngòi lĩnh, quanh năm Hồ Vân Hội mực nước ổn định, bốn mùa trong xanh. Thiên nhiên đã ưu đãi để nơi đây cảnh sắc hữu tình, bốn bề núi non bao quanh, họa nên bức tranh sơn thủy với những nét chấm phá đầy thơ mộng. Không chỉ có mây, có núi, có sóng nước xôn xao, những năm trở lại đây, nhắc đến Hồ Văn Hội là nhắc đến một vùng sen ngát hương cứ mỗi độ hạ về. Chẳng ai còn nhớ người đầu tiên mang sen lên trồng trên vùng Văn Hội mà chỉ nhớ sen có ở đất này từ những năm 95-96. Với điều kiện môi trường thuận lợi, lượng phù sa mỡ màu được bồi đắp sau mỗi mùa nước lên, những cây sen hồng nhỏ nhắn cứ thế vươn lên, lan rộng và tỏa hương ngào ngạt. Sen nơi đây được lấy giống từ sen Tây Hồ, Hà Nội. Đó là giống sen hồng, cánh to và hương thơm ngát. Sen nở đẹp nhất là từ cuối tháng 5 cho đến đầu tháng 9. Hoa sen chỉ có tuổi đời từ 15 cho đến 20 ngày. Những mầm hoa xinh xắn vươn mình lên mặt nước, đón nhận tinh túy của đất trời, hứng chọn ánh nắng để ấp ủ và kết tinh nên những bông hoa sen rực rỡ, tinh khiết. Nổi bật giữa những tàu lá sen xanh thẫm là sắc hồng phớt của những cánh hoa sen đan sen bung nở lấp ló nhụy vàng, là những búp sen trúng chím gồm nhiều cánh xếp sen kẽ chồng lên nhau giống hình hai bàn tay chụm lại. Một bức tranh chỉ vỏn vẹn hai màu hồng xanh mà người xem như được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật với những nét chấm phá, điểm tô đầy tính gợi hình. Đẹp và thanh khiết đến vậy, nhưng sen lại là một loài cây khó tính. Chỉ một chút biến đổi của thiên nhiên là có thể mất cả vụ mùa. Chỉ cần ngập nước trong một ngày là sen đã không thể sống nổi. Người trồng sen chỉ trông chờ vào thời tiết, với những năm mưa thuận gió hòa, cứ mỗi độ hạ sang khoe bóng nắng, đầm sen lại muôn chỗ bông khoe sắc. Song gặp năm nước lớn, sen chẳng thể sống nổi, lại phụ công người chăm sóc. Có một điều đặc biệt, sen trong Hồ Văn Hội thường nở muộn hơn những nơi khác. Người dân nơi đây giải thích đó là do hiện tượng mưa lũ gây nên, lượng nước đổ về lớn làm chậm quá trình phát triển của sen. Nhưng cũng chính vì vậy đã làm nên sự khác biệt mà chỉ ở Văn Hội mới có được. Cả diện tích 1 hecta mặt nước, sen lan rộng, bao phủ mặt hồ. Một làn gió nhẹ nhàng khẽ lùa qua là khắp không gian lại bao trùm và lan tỏa một mùi hương dịu nhẹ tinh khiết của sen. Nhận thấy giá trị du lịch từ sen mang lại, từ năm 2015, một số hộ gia đình đã liên kết thành khu du lịch. Với mức giá chỉ 40.000 đồng, du khách có thể đáp thuyền ra đầm sen để được đắm mình trong không gian tĩnh lặng của sóng nước mênh mang, của mây trời trong xanh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang nhã của những bông sen đang khoe mình trong nắng. Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn có thể làm duyên cùng sen để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của riêng mình. Nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng là hình ảnh những cô gái trong tà áo dài thướt tha tạo dáng cùng sen. Vẻ đẹp thanh thao của sen kết hợp cùng với sự nền nã trang đài của người con gái càng làm cho khung cảnh thiên nhiên thêm đẹp và lay động lòng người. Hay trong chiếc áo yếm dân dã thôn quê, các cô thiếu nữ giữa đầm sen ngát hương làm cho người ta nhớ đến cái cảm giác bình yên mộc mạc của làng quê Việt Nam xưa. Ngồi dưới trời lá đơn sơ, phóng tầm mắt ra xa, có thể ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của núi Kìm hay núi Đèo Quân, hai ngọn núi đối diện nhau uốn vòng cung để ôm ấp bao bọc lấy Hồ Văn Hội. Vào mỗi buổi sáng khi nắng chưa lên cao, có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của mây vờn trên đỉnh núi, ẩn hiện lấp ló giữa những ngọn núi xanh là sắc trắng mờ ảo của những làn mây càng làm cho cảnh sắc thiên nhiên thêm mơ mộng hữu tình. Cảnh sắc tuyệt vời của đầm sen là nơi lý tưởng để vui chơi, thư giãn cho du khách dã ngoại vào những ngày cuối tuần. Sau khi đã chiêm ngắm hồ sen với biết bao cảm xúc và lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp cùng sen, du khách có thể dùng thuyền đi một vòng quanh hồ để cảm nhận được sóng nước lao xao và hòa vào nhịp sống thanh bình của người dân bản địa. Hoặc cũng có thể len lỏi vào những ngòi mõng, khe long ẩn, vực đèo giang để tìm về quá khứ vẻ vang của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, thả hồn cùng sóng nước để ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ nối tiếp nhau như những hạt ngọc trên chuỗi vòng mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Du khách sẽ được hòa mình cùng màu xanh dịu ngọt của cỏ cây hoa lá, của làn nước trong mát và hít thở bầu không khí trong lành. Sau khoảng hơn một giờ khám phá và thưởng ngoạn, du khách có thể lên tới Ao Xanh, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Vân Hội để hòa mình cùng làn nước trong xanh. Ở đây có vùng nước rộng vài chục mét vuông, nước sâu nhưng trong tới đáy. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi là Ao Xanh. Tắc nước không cao, khắc ngỏ ạt mạnh mẽ, nhưng âm thanh va đập của dòng chảy cũng tạo nên âm hưởng của núi rừng, đưa du khách rời xa chốn đô hội. Chỉ mất một ngày, du khách có thể trải nghiệm cuộc hành trình tìm về với thiên nhiên, về với vùng đất mà theo tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ đặt bước chân đầu tiên với biết bao điều thú vị. Khéo léo màu hoa vẽ đẹp thay, hồng hồng trắng trắng giữa đầm lầy, xanh xanh lá thắm vàng thơm nhụy, hạ đỏ sen hồng mãi đắm say. Tháng 7, sắc nắng vàng soi bóng xuống mặt hồ trong xanh phẳng lặng, và ngàn sen vẫn thế, vẫn vươn mình bung tỏa sắc hương để mang đến vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết cho vùng hồ Vân Hội. Hãy một lần đến thăm, trải nghiệm để lưu lại những khoảnh khắc đẹp về một vùng trời nước mênh mông và trải nghiệm những tour du lịch độc đáo trên vùng quê giàu truyền thống lịch sử văn hóa này.
Quý vị và các bạn vừa có dịp thưởng thức vẻ đẹp nên thơ của đầm sen Vân Hội qua bài viết của Khánh Dung. Thưa quý vị và các bạn, với những người lính đã từng gắn bó trong quân ngũ, thì kỷ niệm về những tháng ngày gian khổ cùng sát cánh bên những người đồng chí, đồng đội, chiến đấu trên khắp các chiến trường mãi trở thành miền ký ức thiêng liêng. Để mỗi khi nhớ lại, những kỷ niệm về một thời đạn lửa ấy lại được tái hiện qua những phần thơ sâu nặng và chan chứa bao cảm xúc. Thơ chính là người bạn tri kỷ để họ gửi gắm nỗi niềm suy tư sâu kín từ trái tim mình.
Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đôi điều cảm nhận của Mai Hiền về một số bài thơ viết về người lính.
Với nhà thơ chiến sĩ Ngọc Bái, những kỷ niệm về một thời khói lửa, về những người đồng đội đã thôi thúc ông sáng tác nên nhiều tác phẩm thơ nói về tình cảm của người lính và những năm tháng gắn bó nơi chiến trường. Đọc một thời làm lính của ông, ta có thể cảm nhận được điều đó. Ta đã có một thời làm lính, mấy chục năm biển biệt xa nhà, niềm kiêu hãnh chất đầy ba lô cóc, thanh thản cười khỏa lấp nỗi xót xa. Cũng như bao người con của đất Việt anh hùng, theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, chàng trai Ngọc Bái đã cùng bao đồng chí đồng đội của mình lên đường hành quân đến những chiến trường xa lắc. Cái thủa Trường Sơn xa vắng lắm, nhìn xuống đồng bằng tít mù khơi. Kể sao hết những tháng ngày gian khổ, ngày đêm chiến đấu với quân thù, mỗi khi nghe tiếng bom rền đạn xé, lại nhìn thấy ánh chớp nhòa dần phía Trường Sơn. Khó khăn gian khổ là vậy, nhưng những người đồng chí đồng đội vẫn luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Cho đến tận bây giờ, Ngọc Bái vẫn không thể nào quên những kỷ niệm về một thời oanh liệt ấy. Giá mang được cây đàn guitar, buổi chiều ấy hẳn vô cùng tuyệt diệu. Tiểu đội chúng tôi đông đủ 9 người, 5 người hát, 4 người làm khán giả. Hát như thế, chỗ nào cao quá, không ai bảo ai, đều xuống bè trầm. Vẫn biết rằng những mất mát hy sinh trong chiến tranh là không thể tránh khỏi. Nhưng sao những lúc phải đối diện với sự thật khi chứng kiến cảnh đồng chí đồng đội của mình ngã xuống nơi chiến trường lại đau thương và xót xa đến vậy. Ơi cái chiều nhiều gió của tôi thổi ra giết về phương đồng đội. Những năm tháng đầu sông ngọn suối, ai trở về ai còn ở xa xôi. Hơn 40 năm đã trôi qua, những người đồng chí đồng đội ở tiểu đoàn năm xưa người còn người mất. Nhưng với Ngọc Bái, ông vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm suy tư chăn trở. Phải làm sao để đưa được những người bạn của mình trở về với đất mẹ? Đó là điều cuối cùng ông có thể làm để tri ân đến những người đồng đội của mình. Cũng giống như Ngọc Bái, Hoàng Việt Quân, chàng sinh viên khoa văn của Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc đã lên đường nhập ngũ năm 1972 theo lệnh tổng động viên năm ấy. Được biên chế vào sư đoàn 304B đóng quân ở xã Nam Hương, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái. Với Hoàng Việt Quân, ông luôn nhớ về những năm tháng gian khổ nhưng đầy hào hùng bằng niềm tự hào của một người lính đã từng cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước. Xuân về chạnh nhớ Trường Sơn, một thời bom đạn đội ơn lá cành. Hành quân mây núi răng mành, thương vong cũng thể đất lành hiền vinh. Trong những năm tháng đất nước bị quân thù dày xéo, Hoàng Việt Quân cũng giống như bao người lính khác đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ quê hương, xứ sở. Và những mất mát đau thương khi những người đồng chí, đồng đội của mình ngã xuống đã thôi thúc họ xông pha nơi trận mạc. Bạn tôi ngã xuống trong làn đạn địch, chúng tôi vượt lên nhằm thẳng quân thù. Cứ thế người này ngã xuống, người người xông lên, quần nhau với giặc đến chiều, bịt được họng súng, chúng tôi vơi quá nửa. Nhắc đến những nhà thơ đã từng một thời khoác áo lính, không thể không nhắc tới nhà thơ Ngọc Trấn với tập thơ Vĩ Thanh Người Lính. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Trấn đã lựa chọn cái tên này để làm nhan đề cho cả tập. Vĩ Thanh, đó không chỉ là những dư âm, những băn khoăn, trăn trở, mà còn là nỗi lòng của người lính đã đi qua chiến tranh và cảm nhận được những gian khổ, mất mát nơi chiến trường. Những điều dung dị Ngọc Trấn gửi gắm qua 40 bài thơ trong tập Vĩ Thanh Người Lính là những cảm xúc chân thành, mộc mạc trên những chặng đường cầm súng của một người đã từng vào sinh ra tử. Có lẽ Ngọc Trấn sẽ mãi không thể nào quên được cái khoảnh khắc. Đêm vỡ ra từng mảnh, chia cho chúng tôi chút lửa dẫn đường, rồi cứ thế chúng tôi vào lửa, ầm ào trong pháo kích mùa mưa. Tinh thần chiến đấu của những người lính thật quả cảm biết bao. Dù không muốn nói nhiều đến gian khổ, mất mát, hy sinh trong chiến tranh, đó là điều hiển nhiên không tránh khỏi. Đất miền Đông nhuộm đỏ những căn hầm, áo lính pha màu đất. Đất khét cháy sau vòm đêm trận mạc, lính chúng tôi không thể nói nên lời. Từng phải chứng kiến những giây phút đau thương khi bạn bè tôi chưa thể nói điều mừng đã ngã xuống trước giờ chiến thắng. Nên với nhà thơ Ngọc Trấn, thơ nói hộ những gì chưa kịp nói. Những vần thơ sâu nặng nghĩa tình ấy chính là nỗi lòng, là tâm sự của Ngọc Trấn muốn gửi gắm đến những người đồng chí đồng đội của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường xưa. Dù đã chia xa nhưng những kỷ niệm về một thời khó khăn gian khổ vẫn được ông lưu giữ tận sâu trong trái tim mình. Những thằng bạn cùng chung hầm ngủ võng, cùng dìu nhau qua trận sốt dài, cùng hứng chịu những trận bom B-52, rồi những trận càn của Mỹ. Đất nước đã qua những ngày giông bão, thắp nén hương trầm xin bạn nằm yên nghỉ. Có lẽ ở tận nơi xa xôi, những người đồng chí đồng đội của Ngọc Trấn cũng sẽ cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng và sự tưởng nhớ tri ân mà ông muốn gửi đến những người bạn tri kỷ của mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe đôi điều cảm nhận của tác giả Mai Hiền về một số bài thơ viết về người lính. Đó là những vần thơ ấm áp chan chứa tình cảm của người lính để tri ân đồng đội hay đơn giản là nói lên những tâm sự của lòng mình.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Vết chân tròn trên cát, sáng tác Trần Tiến do ca sĩ Thái Bảo thể hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát trong tôi.